Trinh thám hình sự. Nếu còn có ngày mai. If tomorrow comes. Tác giả Sydney Sheldon. Dịch giả Mạnh Kim. Tập 17. Tôi thấy vị khách của cô và tôi không thể tưởng tượng gì sao. Trông cô trong bộ tóc vàng này thật là tuyệt vời. Tracy ngước lên. Chef đã đang đứng bên. Anh ngồi xuống chiếc ghế mà ít phút trước đó Adolf Zuckerman đã ngồi. Chef nói: Xin chúc mừng. Vụ The Martini thật là tuyệt vời, rất gọn gàng. Anh mà nói vậy thì quả là một sự đánh giá cao, chef ạ. Tracy, cô làm tôi mất món tiền lớn đấy. Rồi anh sẽ quen với điều đó thôi. Anh xoay xoay chiếc ly đặt trước mặt. Giáo sư Zuckerman muốn gì vậy? Ôi, anh biết ông ấy à? Cứ cho là như vậy đi. Ông ấy... ông muốn cùng uống một ly rượu thôi mà. Và kể cho cô nghe về cái kho báu dưới đáy biển của ông ta chứ gì? Tracy chợt cảm thấy lo ngại. Làm sao anh biết chuyện đó? Chép nhìn cô đầy ngạc nhiên. Đừng nói với tôi rằng cô đã chấp nhận chuyện đó, một trò bịp cũ rích. Nhưng lần này thì không đâu. Ý cô nói là cô tin lão. Tracy bướng bỉnh đáp. Tôi không muốn thảo luận chuyện này, nhưng đúng là tình cờ mà ông giáo sư có được một số thông tin gốc. Chép lắc đầu tỏ ý không tin. Tracy, lão ta định bịp cô đấy. Lão đã đề nghị cô đầu tư bao nhiêu? Xin đừng bận tâm. Tracy nói vẻ khó chịu. Chuyện đó chỉ liên quan đến tiền của tôi và nó là việc riêng của tôi mà. Sếp nhún vai. Đúng thế, chỉ mong cô đừng nói rằng thằng sếp này đã không cố khuyên ngăn cô thôi. Thế không phải là anh cũng quan tâm tới số vàng đó ư? Anh giơ hai tay lên, giả thất vọng. Sao cô luôn luôn ngờ vực tôi như vậy nhỉ? Tracy đáp. Thật đơn giản, tôi không tin anh. Người phụ nữ đi cùng anh là ai vậy? Nàng lập tức hối tiếc và chỉ ước giá mà rút lại được câu hỏi đó. Susan, một người bạn thôi, tất nhiên là giàu có. Chép cười gượng gạo. Quả thật là như vậy, tôi nghĩ rằng cô ta cũng có chút tiền của. Ngày mai mời cô đến ăn trưa với chúng tôi.
Cảm ơn, tôi không hề nghĩ tới chuyện quấy quả bữa trưa của anh. Anh đổi lại cho cô ta cái gì vậy?
Đó là chuyện cá nhân.
Tôi chắc là như vậy. Giọng nàng chợt gay gắt tới không ngờ. Qua giành ly, nàng trộm ngắm anh. Thật là sự hấp dẫn ghê gớm. Dốc dáng chắc nịch, gọn gàng, cặp mắt màu tro tuyệt đẹp với hai hàng lông mi dài và trái tim của một con rắn thông minh. Đã bao giờ anh nghĩ tới việc chuyển sang làm ăn hợp pháp chưa? Tracy hỏi. Có thể anh sẽ rất phát đạt đấy.
Chép giật nảy người. Cái gì hả? Từ bỏ tất cả cuộc sống này à? Cô đùa chắc.
Thế, mãi mãi anh là một kẻ lừa đảo à?
Lừa đảo chuyên nghiệp ư? Không, tôi là một nhà kinh doanh.
Anh đáp quả quyết. Anh mà là một nhà kinh doanh?
Tôi chạy trốn khỏi gia đình từ năm 14 tuổi và gia nhập một gánh tạp kỹ.
Mới 14 tuổi ư?
Đó là chi tiết đầu tiên mà Tracy biết đằng sau cái con người hào hoa, quyến rũ và phức tạp này.
Điều đó là tốt cho tôi. Tôi học được cách phải sống. Khi cuộc chiến tranh lạ lùng xảy ra tại Việt Nam, tôi đã đầu quân vào lực lượng Mũ Nồi Xanh và được học hành tử tế. Tôi cho rằng điều chủ yếu mà tôi đã học được chính là việc thấy rõ cuộc chiến tranh đó là một trò bịp lớn nhất. So với chuyện đó, thì cô và tôi chỉ là những kẻ nghiệp dư mà thôi.
Anh đột ngột chuyển đề tài.
Cô có thích đi xem một trận Pelota không?
Nếu đó là một thứ đổi giác của anh thì xin cảm ơn, không dám.
Đó là một trò chơi. Tôi có hai vé xem tối nay và Susan không thể đi được. Cô có muốn đi không?
Ngoài ý định của mình, Tracy đã buộc miệng nhận lời. Họ cùng ăn với nhau ở một quán nhỏ bên quảng trường. Bữa ăn của họ có thứ rượu nho địa phương và món thịt vịt béo ngậy cùng với khoai tây chiên và bánh tây. Tất cả đều thơm phức. Giờ ăn, họ vừa nói chuyện chính trị, văn chương và Tracy nhận thấy rằng Jeff có nhiều kiến thức đáng ngạc nhiên.
Jeff nói, khi mà cô phải sống tự lập từ tuổi 14, cô sẽ học được mọi thứ rất nhanh. Trước tiên, cô sẽ biết về các động cơ hành động của mình, rồi biết về các động cơ của kẻ khác. Một trò lừa bịp cũng na ná như môn võ nhu đạo. Trong môn nhu đạo, người ta giành thắng lợi bằng chính sức mạnh của đối thủ. Còn trong một trò bịp, người ta dùng tới lòng tham lam của con mồi. Hãy làm cử chỉ đầu tiên thôi, việc còn lại, kẻ kia sẽ làm nốt cho mình.
Tracy mỉm cười, băn khoăn rằng liệu Jeff có biết họ giống nhau đến thế nào không? Nàng thấy thích thú được ở bên anh, nhưng tin chắc rằng hễ có cơ hội thì anh cũng chẳng ngần ngại chơi cho nàng một vố. Cần phải dè chừng anh ta, và Tracy luôn luôn nhắc mình điều đó. Trận Pelota diễn ra trên một sân ngoài trời lớn bằng một sân bóng đá, nằm giữa khu đồi của vùng Biarritz. Hai đầu sân là hai bức tường bê tông màu xanh khá lớn. Ở khoảnh giữa là sân bóng, hai bên là những hàng ghế đá dành cho người xem. Trời chập choạng tối, các ngọn đèn pha được bật sáng. Lúc Tracy và Jeff đến, các khán đài đã đông chật người hâm mộ. Và hai đội bắt đầu thi đấu. Cầu thủ của mỗi đội lần lượt ném mạnh trái bóng vào bức tường bê tông và rồi hứng nó bật ra bằng một cái rổ dài và hẹp buộc ngang trên tay họ. Pelota là một môn chơi đầy tốc độ và nguy hiểm. Mỗi khi một cầu thủ hứng bóng trượt, đám đông lại gào lên. Tracy nhận xét, họ thật là đam mê.
Cả đống tiền được mang cá cược vào các trận đấu này, dân Basque là rất máu mê cờ bạc.
Vì người xem vẫn tiếp tục kéo đến, nên các hàng ghế trở nên chật chội, và Tracy thấy mình bị ép sát vào Jeff. Không biết anh có cảm thấy thân thể mình áp vào mình không, nhưng dù có, chắc cũng làm bộ không để ý. Nhịp độ và sự quyết liệt của trận đấu mỗi lúc mỗi tăng, và những tiếng la hét của đám đông vang lên ngày càng lớn. Tracy hỏi, nó có nguy hiểm thật không nhỉ?
Thưa nữ bá tước, trái bóng kia bay trong không khí với tốc độ gần 100 dặm một giờ. Nếu nó trúng đầu, cô sẽ chết ngay. Nhưng ít khi các cầu thủ để lỡ bóng lắm.
Anh vừa nói vừa vỗ lên tay cô một cách lơ đãng, mắt vẫn dán vào trận đấu. Các cầu thủ đều rất có kỹ thuật, di chuyển hợp lý và hoàn toàn khống chế bóng. Nhưng vào khoảng giữa hiệp, hoàn toàn bất ngờ, một cầu thủ ném rất mạnh trái bóng nhưng lại chệch hướng và bóng không lao vào bức tường bê tông mà lại lao thẳng về phía chiếc ghế băng mà Tracy và Jeff đang ngồi. Người xem rạp người xuống tránh, còn Jeff túm lấy Tracy, đẩy xuống đất và nằm đè lên nàng. Họ nghe tiếng rít của trái bóng ngay phía trên đầu và đập vào bức tường trắng phía sau. Tracy ngay lúc này vẫn kịp cảm thấy tấm thân rắn chắc của Jeff. Mặt anh kề sát mặt nàng. Anh giữ yên nàng trong giây lát, rồi nhổm người lên, kéo nàng đứng dậy. Đột nhiên cả hai cùng cảm thấy ngượng ngập.
Tôi cho rằng sự hò hợp, kích động trong một buổi tối thế là đủ rồi. Tôi muốn quay về khách sạn.
Họ tạm biệt nhau trong hành lang.
Tôi rất thích thú buổi tối này, Tracy nói với Jeff một cách thật tình.
Tracy, cô sẽ không tiếp tục với cái kế hoạch mò kiếm kho báu điên khùng kia của Zuckerman chứ?
Tôi sẽ tiếp tục.
Anh nhìn nàng hồi lâu.
Cô vẫn nghĩ là tôi săn đuổi chỗ vàng ấy à?
Nàng nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Thế không phải sao?
Mặt anh đanh lại. Chúc may mắn.
Chúc ngủ ngon.
Tracy trông theo anh quay người bước ra khỏi khách sạn. Nàng nghĩ anh sẽ đến Susan.
Tội nghiệp cô ta.
Người gác cửa nói lớn.
À, chào nữ bá tước, có một bức điện cho bà.
Đó là điện của giáo sư Zuckerman. Adolf Zuckerman đã gặp rắc rối, một rắc rối to. Ông ta đang ngồi trong phòng của Armand Rangier và sợ đến mức đái cả ra quần. Rangier là chủ của sòng bạc bất hợp pháp trong một dinh thự riêng sang trọng ở số 132 phố Friars. Với Granger thì về sòng Municipal mở hay đóng cửa cũng chẳng có gì phải bận tâm. Bởi lẽ cái câu lạc bộ ở phố Frias này của lão luôn đông đúc các vị khách giàu có. Khác với các sòng bạc do chính phủ kiểm soát, tiền đặt ở đây không hạn chế và khách có thể chơi các kiểu bài khác nhau tùy theo sở thích. Khách hàng của Granger gồm có các hoàng tử Ả Rập, các nhà quý tộc Anh, các thương gia phương Đông và các vị quốc trưởng Phi Châu. Những cô gái mơn mởn trong các bộ đồ hở hang lượn lờ trong phòng, sẵn sàng mang tới phục vụ những ly champagne hay whisky biếu không. Bởi lẽ từ lâu Armand Granger đã biết rõ ràng, hơn bất kỳ ai khác, chính những kẻ giàu có lại rất muốn kiếm được cái gì đó mà không phải bỏ tiền ra. Granger sẵn lòng chấp nhận việc mời không những ly rượu, các gián bài sẽ bù lại cho hắn. Cái câu lạc bộ này luôn đầy ắp phụ nữ trẻ đẹp sánh vai với những quý ông lớn tuổi, và sớm muộn gì họ cũng bị lôi cuốn về phía Granger. Hắn là một ông chủ nhỏ bé nhưng có nét hoàn hảo, cặp mắt nâu tinh nhanh và cái miệng mềm mại đầy khêu gợi. Hắn cao có 1m6, vậy mà sự kết hợp giữa vẻ mặt và dáng nhỏ nhắn của hắn lại cuốn hút các phụ nữ như một thanh nam châm. Granger cư xử với mỗi phụ nữ mỗi khác.
Em thật tuyệt diệu, em yêu ạ, nhưng không may cho cả hai ta, tôi lại đang yêu một người khác đến phát điên lên được.
Mà đúng thế thật, mỗi tuần hắn lại thay một người đàn bà, bởi lẽ ở Biarritz này không bao giờ hết những phụ nữ trẻ đẹp cả, và Granger chỉ dành cho mỗi người một chút thời gian nồng nhiệt ngắn ngủi. Các mối liên hệ của Granger với thế giới ngầm và cảnh sát đủ mạnh để giúp hắn duy trì sòng bạc của mình. Hắn đã trở thành chủ sòng từ chỗ là một thằng bé sai vặt cho đám buôn ma túy. Những ai chống lại hắn đều chỉ phát hiện ra rằng gã đàn ông bé nhỏ này quả là nguy hiểm khi đã quá muộn. Lúc này Armand Granger đang tra hỏi Adolf Zuckerman.
Hãy nói rõ hơn về con mụ bá tước mà anh đã gạ gẫm vào vụ kho báu kia đi.
Từ cái giọng giận dữ của hắn, Zuckerman hiểu rằng đã xảy ra chuyện gì tồi tệ, rất tồi tệ. Ông ta nuốt nước bọt và nói,
cô ta là một quả phụ có rất nhiều tiền do người chồng để lại, và cô ta nói là sẽ chịu $100,000.
Ông ta tự tin hơn khi nghe tiếng của chính mình.
Một khi đã nhận được số tiền đó, ta sẽ nói với cô ta là con tàu khốn kiếp kia đã gặp nạn và chúng ta cần thêm 50,000, rồi lại 100,000 khác nữa, và ông biết đấy, cứ như thế.
Ông ta nhận thấy Armand Granger lộ rõ vẻ khinh miệt.
Có vấn đề gì?
Giọng Granger lạnh như tiền.
Vấn đề là ở chỗ tôi mới nhận được một cú phone từ người của tôi ở Paris gọi tới. Hắn đã làm giả một hộ chiếu cho con mụ bá tước của anh. Tên ả là Tracy Whitney và ả là người Mỹ.
Miệng Zuckerman chợt khô đắng. Ông ta liền nói.
Cô ta có vẻ thật lòng quan tâm mà. Đồ ngu! Ả là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, còn anh thì định lừa đảo một kẻ lừa đảo. Vậy sao cô ta lại đồng ý? Tại sao cô ta lại không từ chối phắt đi?
Giọng Granger lạnh tanh.
Tôi không biết, thưa ông giáo sư, nhưng tôi quyết phải tìm ra điều đó. Và khi ấy, tôi sẽ cho Ả ta đi tắm ngoài vịnh. Không kẻ nào có thể biến Armand Granger này thành một thằng ngốc được. Còn bây giờ thì cầm máy lên, báo cô Ả rằng một người bạn của ông đã hứa góp một nửa số tiền và rằng tôi sẽ đến để gặp Ả ngay. Ông có làm được việc đó hay không?
Zuckerman vội vã.
Được, xin đừng lo.
Armand Granger chậm rãi nói.
Tôi lo đấy. Tôi lo nhiều về ông giáo sư ạ.
Armand Granger vốn không ưa những điều bí ẩn. Cái trò một kho báu dưới đáy biển người ta đã diễn hàng thế kỷ nay, nhưng nạn nhân phải là những tay khờ khạo cơ. Không đợi nào một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp lại mắc vào trò này cả. Chính điều bí ẩn đó đã làm Granger bức rứt không yên và định làm cho ra nhẽ. Và khi hắn đã có câu trả lời, thì người phụ nữ kia sẽ được giao cho Bryn Vison. Bryn rất khoái trò dờn dẫn nạn nhân của mình trước khi thủ tiêu họ. Armand Granger bước ra khi chiếc xe sang trọng dừng lại trước khách sạn Palais. Hắn tiến lại chỗ Jean Bergerac, một người Basque tóc bạc trắng đã làm việc tại khách sạn này từ khi mới 13 tuổi.
số phòng của nữ bá tước Marguerite de Chantilly.
Có một quy định nghiêm ngặt cấm các nhân viên tiết lộ số phòng của khách, nhưng mọi quy định không được áp dụng với Armand Grange.
Buồng số 312, thưa ông Grange.
Cảm ơn.
Và cả phòng 311 nữa.
Grange dừng phát lại.
Hả? Dạ, nữ bá tước thuê cả hai căn phòng liền luôn với khu phòng của bãi.
Ồ, thế ai ở đó?
Dạ không có ai.
Không có ai, anh chắc chứ?
Vâng, thưa ông, bà ta luôn khóa kín, hầu phòng cũng không được vào mà.
Giá cao có lộ rõ trên mặt Roger.
Anh có chì dạng năng chứ?
Tất nhiên.
Không một giây lưỡng lự, ông ta trao nó cho Armand Roger. Jean Bergerac trông theo trong lúc Roger bước về phía thang máy. Không ai dám cãi lại hắn cả. Tới trước căn phòng của nữ bá tước, Armand Roger thấy cửa đẩy ngõ. Hắn đẩy toàn hai cánh ra và bước vào. Phòng khách trống không.
Hỏi, có ai ở đây không?
Một giọng phụ nữ vọng ra từ một phòng khác.
Tôi đang tắm, tôi ra ngay đây, xin cứ tự nhiên cho.
Roger đi lại ngó nghiêng, mọi thứ đều là quen thuộc bởi lẽ trong nhiều năm qua, hắn đã dàn xếp cho nhiều bạn bè tới ở khách sạn này. Hắn sộc vào phòng ngủ, những đồ nữ trang đắt tiền để bừa bãi trên mặt bàn phấn. Vẫn giọng nói ấy từ phòng tắm vọng ra.
Tôi sẽ ra ngay đây.
Đừng vội vàng, nữ bá tước.
Bá tước. Hắn cáu kỉnh chửi thầm.
Được. Dù ngươi có dở trò gì ra đi nữa, thì ngươi cũng sẽ bị gọi lại. Cô em yêu quý.
Hắn bước tới cái cửa thông sang phòng 311 kế bên. Cửa khóa, Roger dùng chiếc chìa dạng năng để mở. Không khí trong phòng ngột ngạt. Jean nói là không có ai ở đây cả. Vậy tại sao ả lại cần? Grange chợt thấy lạ mắt. Một sợi dây dẫn điện màu đen, to tướng, cắm vào một ổ điện trên tường, bò dọc trên sàn và biến mất vào phòng vệ sinh. Cánh cửa nhỏ này chỉ hé mở đủ để sợi dây luồn qua được. Grange không nén nổi tò mò, bước lại mở cánh cửa ra. Một dãy những đồng 100 đô la được cặp trên một sợi dây căng ngang để hong khô. Trên chiếc bàn nhỏ đặt chiếc máy chữ có một vật gì đó được đậy bằng một tấm vải. Roger giật tấm vải ra và thấy một chiếc máy in nhỏ mà trong đó vẫn còn tờ 100 đô la còn đang ướt. Cạnh chiếc máy in là một xấp giấy trắng cỡ bằng đồng tiền Mỹ và một bộ dao sáng giấy. Vài tờ giấy bị cắt lẹm nằm vương vãi dưới sàn nhà. Một giọng giận dữ sau lưng Roger.
Ông vào đây làm gì hả?
Roger quay phát lại. Tracy Whitney đứng sững sau lưng hắn, tóc ướt sũng, mình chỉ quấn có chiếc khăn tắm. Armand Grange nói nhẹ.
Tiền giả? Cô định giao cho chúng tôi tiền giả?
Hắn quan sát vẻ thay đổi trên khuôn mặt nàng, bác bỏ giận dữ và rồi là vẻ thách thức. Tracy thừa nhận.
Đúng vậy, nhưng cũng chẳng hề gì, không thể nào phân biệt chúng với đồng tiền thật cơ mà.
Biết.
Những đồng tiền này cũng có giá như vàng vậy.
Thế cơ à?
Giọng Grange đầy vẻ khinh bỉ. Hắn gỡ mấy tờ giấy bạc còn ướt từ trên dây xuống và chăm chú nhìn hết mặt này rồi mặt kia và rồi xem xét kỹ lưỡng hơn. Chúng thật hoàn hảo.
Ai làm cái mẫu in này?
Việc đó thì liên quan gì nào? Xem đây, tôi sẽ làm xong 100.000 đô la vào thứ sáu này.
Grange sững người và khi nhận ra điều mà nàng đang nghĩ, hắn cười phá lên.
Lạy Chúa, cô thật ngu ngốc, không hề có kho báu nào hết.
Tracy lúng túng.
Ý ông nói gì? Không có kho báu nào à? Giáo sư Zuckerman đã nói với tôi.
Và cô tin ông ta à? Thật nực cười, thưa nữ bá tước.
Hắn xem lại đồng bạc trong tay một lần nữa.
Tôi sẽ giữ tờ 100 này.
Tracy nhún vai. Ông thích bao nhiêu thì cứ lấy. Nó chỉ là thứ giấy lộn.
Grange giơ một nắm những tờ đô la 100 còn ướt.
Sao cô lại tin rằng đám hầu phòng sẽ không vào đây hả?
Hắn hỏi.
Tôi đã dúi tiền cho chúng rồi, và khi đi vắng, tôi luôn khóa cửa này.
Cũng khá đấy. Armand Grange nghĩ.
Nhưng cũng chẳng đủ để cứu sống ạ.
Hắn hạ lệnh.
Không được rời khách sạn. Tôi muốn cô gặp một người bạn của tôi.
Amon Ranger đã định giao người đàn bà này cho Prince Vincent ngay. Nhưng một linh tính nào đó đã giữ hắn lại. Hắn kiểm tra lần nữa một trong số những tờ bạc. Cả đống bạc giả từng qua tay hắn, nhưng không có tờ nào có thể sánh với tờ này. Thằng cha nào đúc cái bản in quá là tài năng. Tờ bạc có cảm giác như thật. Các đường nét đều gọn gàng, tinh tươm. Màu sắc rõ nét và chính xác. Thậm chí dù là còn ướt mà chân dung Benjamin Franklin trên đó vẫn hoàn hảo.
Còn mụ khốn kiếp kia nói cũng đúng.
Khó mà phân biệt được tờ bạc hắn cầm trong tay với đồng tiền thật. Roger ái náy không biết liệu có thể mang dùng nó như tờ bạc thật hay không. Đó là một ý nghĩ đầy cám dỗ. Hắn quyết định chưa cho Prince biết, rồi gọi Zuckerman tới và đưa cho ông ta một trong số mấy tờ 100 đô la giả.
Mang đến nhà băng và đổi sang đồng franc.
Roger nhìn theo trong lúc ông ta vội vã bước ra khỏi phòng. Đó là sự trừng phạt đối với những ngu xuẩn của Zuckerman. Nếu bị bắt, ông ta cũng sẽ không há miệng nói đã nhận tờ bạc giả từ ai. Nếu như ông ta muốn sống, nhưng nếu ông ta có thể tiêu được tờ bạc trót lọt. Để xem đã, Roger nghĩ. 15 phút sau, Zuckerman quay lại, đếm đủ số franc vừa đổi được bằng tờ 100 đô la.
Còn gì không sếp?
Roger nhìn những đồng franc.
Anh có gặp khó khăn gì không? Khó khăn? Không, nhưng sao ạ?
Roger hạ lệnh tiếp.
Tôi muốn anh quay lại, dẫn nhà băng đó. Tôi muốn anh nói rõ thế này.
Adolf Zuckerman bước vào gian tiền sảnh của ngân hàng Pháp và đến trước chiếc bàn mà viên quản lý đang ngồi. Lần này thì Zuckerman ý thức được mối nguy hiểm, nhưng thà ông ta chấp nhận điều đó còn hơn là cơn giận của Granger. Viên quản lý hỏi,
tôi có thể giúp gì ông được?
Ông ta cố giấu nỗi sợ hãi.
Vâng, đêm qua tôi có chơi bài với mấy người Mỹ mà tôi gặp trong quán rượu.
Ông ta ngừng bặt. Viên quản lý gật đầu ranh mảnh.
Và ông thua sạch cả tiền nên muốn vay một khoản chứ gì?
Zuckerman nói.
Không, thật là tôi được. Chỉ có điều là tôi thấy mấy người kia không có vẻ thật thà gì.
Ông ta rút ra hai tờ 100 đô la.
Họ trả tôi số tiền này và tôi sợ rằng đó có thể là bạc giả.
Zuckerman nín thở khi người quản lý nhà băng đưa người ra và đỡ lấy mấy tờ bạc từ bàn tay béo múp của ông ta. Viên quản lý xem xét hai tờ bạc một cách thận trọng, mặt bên này rồi mặt bên kia, rồi giơ chúng lên trước ánh sáng. Ông ta nhìn Zuckerman và mỉm cười.
Ông đã gặp may, thưa ông, đây là những đồng tiền thật.
Zuckerman thở phào nhẹ nhõm.
Ơn Chúa, mọi thứ đều ổn cả. Thưa sếp, không có gì rắc rối, hắn ta nói chúng là tiền thật.
Thật là quá mức tưởng tượng. Amon Roger ngồi lặng suy tính, một kế hoạch đã hình thành trong óc hắn.
Kiếm mụ bá tước lại đây.
Tracy được để ngồi trong phòng của Amon Roger, đối diện với hắn qua chiếc bàn trang trọng. Roger thông báo.
Cô và tôi sẽ là bạn chung doanh.
Tracy nhẩm dậy. Tôi không cần một bạn hàng và...
Ngồi xuống.
Nàng nhìn vào mắt Roger và ngồi xuống.
Biarritz này là của tôi. Cô thử cứ dùng, dù chỉ một tờ trong số bạc đó, cô sẽ bị bắt nhanh đến nỗi không biết gì sao nữa, hiểu chưa? Nhiều điều tồi tệ thường xảy ra với các cô gái xinh đẹp trong nhà tù của chúng tôi. Ở đây không có tôi, cô không thể động chân động tay gì được.
Vậy là tôi mua sự bảo hộ từ ông à?
Cô nhầm. Cái cô đang mua từ tôi là sự sống của chính cô đấy.
Tracy tin vào điều đó.
Bây giờ, cho tôi biết cô đã kiếm được cái máy in kia từ đâu vậy?
Tracy lưỡng lự và sự giằng xé đó làm cho Roger khoái chí. Hắn theo dõi vẻ đầu hàng của nàng. Tôi mua được nó từ một người Mỹ sống ở Thụy Sĩ. Ông ta là chuyên gia khắc bản in của Trung tâm In Tiền Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ trong 25 năm. Và khi họ cho ông ta nghỉ hưu, thì có một trục trặc gì đó về lương hưu và do vậy ông ta chưa hề nhận được một xu nào. Ông ta thấy mình bị lừa đi và quyết định tự giành lấy sự công bằng. Vì thế, ông ta đánh cắp các bản in đồng 100 đô la mà lẽ ra đã bị hủy bỏ và sử dụng các mối quen biết
để kiếm loại giấy mà Bộ Tài chính dùng để in tiền.
Ra vậy,
Ranger hân hoan nghĩ, vì thế mà trong tờ bạc cứ như thật. Sự hồi hộp của hắn tăng lên.
Mỗi ngày cái máy đó có thể in ra bao nhiêu tiền?
Mỗi giờ chỉ được một tờ, vì mỗi mặt giấy phải được xử lý và... Hắn cắt ngang.
Có một máy in cỡ lớn hơn không?
Có, ông ta có một cái máy, cứ 8 giờ thì cho ra được 50 tờ, 5.000 đô la một ngày. Nhưng ông ta đòi giá nửa triệu đô la.
Mua đi,
Ranger nói. Tôi đào đâu ra nửa triệu đô la?
Tôi có. Bao giờ thì cô có thể kiếm được cái máy đó?
Nàng miễn cưỡng. Lúc này, tôi cho rằng, nhưng tôi không... Ranger nhấc điện thoại lên và nói vào máy.
Louis, tôi cần một số tiền trị giá 500.000 đô la Mỹ. Lấy tất cả số ta có sẵn trong két và kiếm số còn lại từ các nhà băng. Mang tới chỗ tôi, nhanh lên.
Tracy sợ hãi đứng dậy. Tốt nhất là tôi đi khỏi đây và...
Cô không đi đâu hết.
Tôi thực sự phải...
Hãy ngồi xuống và im đi, tôi đang cần suy nghĩ.
Hắn có những người bạn liên doanh đáng phải được tham gia vào vụ làm ăn này, nhưng họ đâu có thấy đau với điều mà họ không hề biết cơ chứ. Roger quyết định sẽ mua cái máy lớn cho chính hắn và trả lại vào tài khoản của sòng bạc số tiền mà hắn đã mượn tạm bằng những đồng tiền mà hắn sẽ mang ra. Sau đó, hắn sẽ bảo Bryn Vison xử lý người đàn bà này. Cô ta không thích có bạn hàng.
Amon Ranger này cũng không thích.
Hai giờ sau, một túi tiền lớn được chuyển tới. Ranger nói với Tracy.
Cô sẽ trả buồn ở khách sạn Palais. Tôi có một ngôi nhà ở khu đồi gian ngoại, rất riêng biệt. Cô sẽ ở đó cho đến lúc mọi thứ đi vào hoạt động.
Hắn đẩy chiếc điện thoại về phía nàng.
Bây giờ thì gọi người quen của cô ở Thụy Sĩ và báo ông ta rằng cô mua chiếc máy đó.
Tôi để số máy của ông ta ở khách sạn. Tôi sẽ gọi từ đó dậy. Cho tôi biết địa chỉ ngôi nhà của ông và tôi sẽ báo ông ta chuyển cái máy tới đó và...
Không!
Ranger quát lên.
Tôi không muốn để lại dấu vết gì. Tôi sẽ nhận nó tại sân bay. Ta sẽ bàn chuyện đó tối nay, trong bữa ăn. Tôi sẽ đến gặp cô lúc giờ tối.
Tracy đứng dậy. Ranger hất hàm về phía túi tiền.
Cẩn thận với chỗ tiền. Tôi không muốn có chuyện gì xảy đến với nó hoặc với cô cả.
Sẽ không có gì đâu. Tracy bảo đảm với hắn. Hắn cười quể quải.
Tôi biết giáo sư Zuckerman sẽ đưa cô về khách sạn.
Hai người lặng im ngồi trong xe, túi tiền để giữa, mỗi người đều mải mê với những suy nghĩ riêng của mình. Zuckerman thì không biết chắc chuyện gì đang diễn ra, khi cảm giác rằng mọi chuyện sẽ tốt đối với ông ta. Người đàn bà này là chiếc chìa khóa, và Grange đã lệnh cho ông ta phải canh chừng cẩn thận. Zuckerman sẽ cố làm đúng lời hắn. Tối hôm đó, Amon Ranger ở trong một tâm trạng hết sức phấn chấn. Vào giờ này, chuyện mua chiếc máy in lớn kia hẳn đã được dàn xếp xong. Cô ả Whitney nói rằng nó có thể in ra 5.000 đô la một ngày. Nhưng Ranger muốn làm hơn thế. Hắn định buộc cho chiếc máy hoạt động 24 giờ liên tục. Điều đó sẽ mang lại mỗi ngày 15.000 đô la, hơn 100.000 đô la mỗi tuần, và cứ mỗi tuần thì được 1 triệu. Và đó mới chỉ là bắt đầu. Tối nay hắn sẽ biết thằng cha khắc bản in kia là ai và sẽ hợp đồng đặt làm thêm nhiều chiếc máy nữa. Sẽ không có giới hạn nào đối với số tiền mà hắn muốn có cả. Đúng 20 giờ, chiếc xe sang trọng của Granger trườn vào con đường cong lên của khách sạn Palais và Granger bước ra khỏi xe. Trong lúc đi vào tiền sảnh khách sạn, hắn hài lòng nhận thấy Zuckerman ngồi gần đó, chăm chú để mắt tới cửa ra vào. Granger bước lại bàn tiếp tân.
Jean, nói với nữ bá tước de Chantilly là tôi đã đến, bảo bà ta xuống đây đi.
Ông già ngẩng đầu lên.
Thưa ông Ranger, bà bá tước đã trả phòng và đi rồi. Anh nhầm đấy, gọi bà ta đi.
Jean Bergerac cảm thấy lo ngại. Tranh cãi với Amon Ranger thì chẳng lợi lộc gì.
Chính tôi đã làm thủ tục thanh toán cho bà ta mà. Vô lý, khi nào? Ngay sau khi trở về khách sạn, bà ta yêu cầu tôi mang hóa đơn lên phòng để có thể trả thẳng bằng tiền mặt.
Armand Ranger điên đầu lên.
Tiền mặt, đồng franc Pháp à?
Đúng như vậy, thưa ông. Ranger cuống cuồng.
Mụ ta có mang gì đi không? Vali hay hòm xiển gì đó?
Không, bà ta nói là sẽ yêu cầu gửi hành lý sao?
Vậy là
Á đã lấy tiền của mình và đi Thụy Sĩ để mua cho chính Á cái máy kia rồi. Ranger nghĩ.
Đưa tôi lên phòng cô ta, mau lên.
Dần, thưa ông Ranger. Jean Bergerac giới dội chiếc chìa khóa treo trên móc và cùng Ranger lao vào thang máy. Ngang qua chỗ Zuckerman đang ngồi, Ranger rít lên.
Ngồi đây làm gì hả đồ ngu? Á chun mất rồi.
Zuckerman ngước nhìn ngơ ngác.
Cô ta chưa thể đi được. Cô ta chưa hề xuống tới tiền sảnh này. Tôi đã luôn để mắt mà.
Ranger quát.
Để mắt tới cô ta? Anh có để mắt tới một cô y tá, một bà già tóc hoa râm hay một cô hầu phòng đi ra đằng cổng phụ không?
Zuckerman lúng túng.
Sao lại phải thế ạ?
Ranger quát lên.
Về sòng bạc ngay. Tôi sẽ giải quyết với anh sao?
Căn phòng vẫn y nguyên như Ranger đã thấy lần trước. Cánh cửa thông sang phòng bên mở toang. Ranger bước vào và chạy vội về phía phòng vệ sinh, đẩy tung cánh cửa. Ơn Chúa, cái máy in vẫn còn đó. Cô ả Whitney đã quá vội chuồn mà không kịp mang theo nó. Và đó không phải là sai lầm duy nhất của ả. Ranger nghĩ, ả đã lừa của hắn 500.000 đô la và hắn sẽ báo thù. Hắn sẽ báo cảnh sát giúp tìm ra và tống cổ ả vào tù, nơi mà tay chân của hắn có thể sờ tới được. Chúng sẽ buộc ả phải nói ra kẻ khắc bản in là ai, và rồi bắt ả im miệng hẳn. Armand Roger quay số máy của sở cảnh sát và yêu cầu được nói chuyện với thanh tra Dumont. Hắn vội vã nói vào máy dài 3 phút, liền rồi bảo.
Tôi sẽ chờ ở đây.
15 phút sau, bạn của hắn, thanh tra Dumont đã đến. Cùng đi có một người đàn ông với dáng người và vẻ mặt xấu xí nhất mà Ranger từng thấy. Trán ông ta như sắp bung ra khỏi khuôn mặt, đôi mắt nâu như bị che khuất sau cặp kính dày và cái nhìn của một kẻ cuồng tín. Thanh tra Dumont nói,
đây là ông Daniel Cooper. Ông Cooper cũng rất quan tâm đến người đàn bà mà anh đã gọi điện báo.
Cooper lên tiếng,
ông đã báo với thanh tra Dumont rằng cô ta dính líu tới một hoạt động làm bạc giả.
Đúng vậy, A ta đang trên đường đi Thụy Sĩ vào lúc này. Các ông có thể tóm cô ta ở biên giới. Tôi có các bằng chứng mà các ông cần ở ngay đây.
Hắn dẫn họ tới phòng vệ sinh. Daniel Cooper và thanh tra Dumont nhìn vào trong.
Có cái máy in mà cô ả dùng để in tiền giả.
Daniel Cooper bước tới bên chiếc máy và cẩn thận xem xét nó.
Cô ta đã in tiền bằng cái máy này à?
Ranger gắt lên.
Thì tôi đã nói với ông vậy mà.
Hắn rút từ trong túi ra một tờ bạc.
Các ông trông đây, đây là một trong số những tờ bạc giả mà ả đưa cho tôi.
Cooper bước tới bên cửa sổ và giơ tờ bạc lên trước ánh sáng.
Đây là một tờ bạc thật. Trông nó giống vậy thôi, bởi lẽ ả sử dụng các bản in đánh cắp mà ả mua lại của một chuyên gia khắc bản in từng làm việc tại trung tâm in tiền ở Philadelphia. Ả đã in những tờ bạc đó trên cái máy này.
Cooper thô bạo nói.
Ông thật ngu xuẩn, đây chỉ là một cái máy in bình thường. Thứ duy nhất mà ông có thể in bằng chiếc máy này là phần đầu một bức thư tên người, địa chỉ. Phần đầu thư.
Cả căn phòng bắt đầu quay cuồng.
Ông thật sự tin câu chuyện hoang đường về một cái máy có thể biến giấy lộn thành những tờ bạc 100 đô la thật à?
Tôi đảm bảo với các ông là tôi đã nhìn thấy tận mắt.
Ranger ngừng bặt. Hắn đã nhìn thấy gì? Vài tờ 100 đô la ướt được phơi trên dây, vài sắp giấy trắng và bộ dao xén. Sự thật tàn nhẫn của một vụ lừa đảo bắt đầu hiện ra trong óc hắn. Không có vụ làm bạc giả nào hết, cũng không có thằng cha khắc bản in nào đang chờ ở Thụy Sĩ cả. Tracy Whitney đã không hề bị mắc bẫy với câu chuyện về cái kho báu bị chìm kia. Con mẹ khốn kiếp đó đã dùng chính cái âm mưu của hắn làm miếng mồi nhử để lừa hắn $500,000. Nếu chuyện này mà lan ra...
Hai người kia đứng nhìn hắn.
Thanh tra Dumont hỏi,
ông có muốn tố cáo cô ta về tội gì khác nữa không? Amen.
Làm sao được cơ chứ? Hắn biết nói gì được,
rằng hắn đã bị lừa trong khi toàn tính tài trợ cho một vụ làm bạc giả ư? Và đồng bọn của hắn sẽ xử với hắn thế nào khi biết hắn đã lấy nửa triệu đô la của họ và quăng qua cửa sổ? Hắn đột nhiên thấy ớn lạnh khắp người. Giọng hắn đầy vẻ hoảng hốt.
Không, không, tôi không muốn tố cáo gì nữa.
Armand Roger nghĩ,
Châu Phi, họ sẽ không bao giờ tìm ra mình ở Châu Phi cả.
Daniel Cooper ngẫm nghĩ,
lần sau mình sẽ tóm cô ta.
Chương 27. Chính Tracy đã đề nghị với Gunther Hartog rằng họ sẽ gặp nhau ở Majorca. Tracy rất yêu hòn đảo này. Nó là một trong những thắng cảnh đẹp nhất thế giới. Nàng nói với Gunther, bên cạnh đó, nó đã từng là nơi trú ngụ của bọn cướp biển. Ở đó, chúng ta hẳn sẽ thoải mái như ở nhà vậy. Ông ta đề nghị,
có lẽ tốt nhất là đừng để người ta thấy chúng ta ở cạnh nhau.
Tôi sẽ lo liệu việc đó. Chuyện đã bắt đầu với cú điện thoại của Gunther từ London gọi đến.
Tôi có một việc hoàn toàn bất thường dành cho cô, Tracy ạ. Tôi nghĩ cô sẽ thấy nó thật sự là một thách thức.
Sáng hôm sau, Tracy bay tới Palma, thủ phủ của đảo Majorca. Do bức thông điệp đỏ của Interpol về Tracy, nên việc nàng rời Biarritz đến Majorca đã được thông báo cho giới chức địa phương. Ngay sau khi Tracy thuê căn hộ hoàng gia tại khách sạn Son Vida, một đội ngoại tuyến đã được phái tới để theo dõi nàng trên 24 giờ. Ernesto Mas, cảnh sát trưởng của Palma, đã có cuộc nói chuyện với thanh tra Trinan của Interpol. Thanh tra Trinan nói,
tôi tin rằng Tracy Whitney chính là người phụ nữ duy nhất gây ra đợt sóng tội phạm hiện nay. Thật đáng buồn cho cô ta. Nếu gây ra một tội ác nào ở Majorca này, thì cô ta sẽ thấy sự trừng phạt của công lý nhanh chóng và chính xác đến mức nào.
Thanh tra Andre Trinan nói,
thưa ngài, tôi còn muốn nói thêm một điều nữa.
Dấn.
Ngài sẽ có một người khách Mỹ, tên ông ta là Daniel Cooper.
Các thám tử theo dõi Tracy dường như thấy nàng chỉ bận tâm với mỗi việc ngắm cảnh. Họ đã theo sát khi nàng đi vòng vòng quanh đảo, thăm tu viện Thánh Francisco, lâu đài Benver tráng lệ và bãi biển Aulitas. Nàng đã vào xem một trận đấu bò tót và thường đến ăn ở tiệm Plaza de la Reine và luôn luôn chỉ có một mình. Nàng đã thực hiện các chuyến đi tới Fomento, Valdemosa, La Grange và thăm các xưởng chế biến ngọc trai ở Majorca. Các thám tử đã báo cáo với Ernesto Mas.
Cô ta đến đây là để du lịch, thưa ông cảnh sát trưởng.
Cô thư ký của viên cảnh sát trưởng bước vào báo. Có một người Mỹ, ngài Daniel Cooper đến xin gặp ngài. Cảnh sát trưởng Mas có nhiều bạn bè Mỹ. Ông ta thích người Mỹ và có cảm giác rằng bất chấp những điều thanh tra Trinan đã nói, ông ta cũng sẽ thích Daniel Cooper này như thường. Ông ta đã nhầm.
Tất cả các ông là những kẻ khờ.
Daniel Cooper quát lên.
Chắc chắn là cô ta không đến đây chỉ để giảng cảnh. Cô ta phải đang săn đuổi một thứ gì đó.
Khó khăn lắm, cảnh sát trưởng Miles mới kiềm chế nổi.
Thưa ông, chính ông đã nói rằng các mục tiêu của cô Whitney luôn là những gì đặc biệt, rằng cô ta thích làm những thứ dường như là không thể làm được. Ông Cooper, tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi. Ở Majorca không có gì hấp dẫn đối với tài năng của Whitney cả.
Cô ta có gặp ai, nói chuyện với ai không?
Giọng hắn thật là sức sượt.
Max nghĩ bụng.
Không, không ai hết.
Daniel Cooper nói chắc nịch.
Vậy cô ta sẽ phải gặp ai đó?
Cảnh sát trưởng Max tự nhủ.
Sau cùng thì mình đã biết vì sao họ lại gọi hắn là gã người Mỹ xấu xa.
Thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 17 Nếu Còn Có Ngày Mai. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.